Nhân gian du ký. Ý chỉ tiên cô nguyên quân giác thơ đại đạo quy nguyên bố ảo âm thanh hiền chư tử cưu thê cập tịch diệt tam đập siêu phàm vợ tài vạn thiên thư nhất phiên tăng dịch đạo lớn cõi nguồn trải khắp nơi thanh hiền đệ tử cứu muôn người tham sân trừ sạch hồn siêu thoát nay được ban thêm khuôn sắc trời. Đức thánh dạy, đến nay ta phụng mệnh đức lão mẫu vô cực mang ý chỉ xuống tiên đập thần nhân phủ phục kính cẩn vâng lệnh chiếu chỉ của đức lão mẫu khuyên răng mẫu vụ tại cung giao trì vì tưởng nhớ tới con đó nên thấy cảnh đời điên đảo đạo lý suy đồi lòng mẫu vô cùng đau đớn cho nên vẫn chờ vào ngày mùng một tháng năm năm Kỷ Mùi 1979 mới triệu tập mở thánh hội tam tào tại cung vô cực và đã đồng quyết nghị ban bố ba bộ sách trạng tài. Thứ nhất, địa ngục du ký, tôn chỉ chuyên trình phạt tội ác để khuyên dân làm điều thiện. Thứ nhì, thiên đàng du ký nhằm khuyên người đời gắn công quả lập đức cùng tu tâm sửa tâm. Điều thứ ba, nhân gian du ký, cốt khuyên thế nhân làm điều lành để hiểu rõ mệnh trời mà quy y. Mệnh trời lớn rộng do đó phải chịu sự khảo đạo để thử quả hầu, kẻ luyện chí không thôi đuôi mới có thể lãnh mệnh. Nay thánh hiền đường đã trải qua nhiều năm tháng tẩy rửa đại lập, nửa năm nay lại bị nạn ma quỷ hoành hành mà vẫn không sần lòng nản chí nên mới được lãnh sứ mệnh lớn lao. Lòng mẫu giờ đây vô cùng sung sướng, đặc biệt ban ý chỉ để Phật sống tới công, được phép hướng dẫn bút trạch thái sinh dạo cõi nhân gian viết thành cuốn sách với tựa đề là Nhân Gian Du Ký vô cùng kỳ lạ chưa từng thấy. Nó quả là cuốn sách trời thấu suốt cùng hợp làm một, được cả ba cõi đất trời người truyền thống đạo pháp từ đây hẳn là lưu truyền muôn thuở. Hy vọng chư đệ tử của thánh hiền đường giữ bền được tinh thần vì đạo tốt đẹp này mãi mãi, mười năm như một ngày từ trước tới nay gắn vượt mọi gian lao khổ cực. Ngày viết xong sẽ xét công tưởng thưởng, vĩnh văn không một phút giây sao lãng, cúi đầu tạ ơn vận trời. Ngày 6 tháng 8 năm 1981 Tân Dậu. Ngọc chỉ kiên quyết nội tướng họ tự giác thơ thiên thư nhất bộ gian phàm gian du ký chân quyển luyện thanh đan tam tào phó đổ khiến kỳ tích tay ban bảo thư đạo tử tham dịch báo kinh một bộ gián phẩm gián du ký bao thiên luyện thánh đan tam tào cứu khổ còn lưu dấu sách quý ban thêm đệ tử xem. Đức thánh dạy, đêm nay ta phụng mệnh mang ngọc chỉ xuống tiên lập thần nhân phủ phục cẩm ngự tại điện tiêu linh tiêu lặng hằng lo lắng thế đạo, thấy chúng sinh khắp ba cõi chỉ biết coi trọng khoa học kỹ thuật mà sao lãng luân thường đạo đức tới nỗi nam thiếu trung hiếu nữ thiếu tiết trinh, cho nên chư tiên thánh phật không nỡ để đồng bào đọa lạc nguyên linh đồ tháng, cho nên nhân mệnh trời ngày 1 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979 mới triệu tập khai mở thánh hội và đã đồng thanh quyết nghị hoàn thành các sách địa ngục thiên đàng và nhân gian du ký để ban bố khắp cõi nhân gian. Hai trong ba bộ sách này là địa ngục thiên đàng du ký đã sớm được truyền bá ở thế gian, nhưng những tác phẩm tương tự như thế không thiếu chi như sách nhân gian du ký là bộ sách lạ hiếm hoi, vì phải là người có đại lực phát tâm nguyện mới đảm trách nổi. Cho nên chư đệ tử thánh hiền đường trải qua nửa năm chân thành chịu đựng sự trui vẹn phi thường của đạo, giờ đây sự khảo đạo đã chấm dứt. Đạo quả phi phạm, tinh thần giữ đạo đã đạt mức rễ sâu gốc vững, làm cảm vô cùng sung sướng. Đặc biệt ban lệnh phát hành sách Nhân Gian Du Ký để làm phương pháp tu trì hầu đạt sự quán thông ba cõi đất trời người. Mệnh lớn đã ban như vậy, ngày nhập chỉ tới. Mỗi khi lập đàn cơ ra lệnh, Phật sống tới công hướng dẫn thiên quốc thái sinh dạo khỏi nhân gian, viết thành cuốn kinh báo thế gian chưa từng có, ban tặng cho đời để các hành giả làm phương châm tu trì. Mong chư đệ tử thánh hiền đường dốc trí dốc lực một dạ trung thành thực hiện ngày sách hoàn thành sẽ xét công tưởng thưởng, chớ cả lệnh tẩm kính vân không sao lãng. Cúi đầu tạ ơn vận trời ngày 16 tháng 8 năm Tân Dậu 1881 Thái thượng vô cực khổ nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiện Tôn giáng tựa phạm chân lý, được duy trì là nhờ hành giả kiên nhẫn giữ gìn đạo đức. Người đời vì mê hoặc nên phần đông bỏ thanh tịnh chạy theo động loạn, khiến bị sóng tửu sắc cuốn trôi vào biển khổ trầm luân. Những kẻ xa cơ lỡ bước này kể sao cho xiết. Nay địch tử thánh hiền đường chịu khổ cực phát tâm ấn hành tạp chí thánh hiền, là cốt mong cứu độ chúng sinh bị đọa đày sớm vượt thoát được biển khổ mà tới bờ giác ngộ. Nhờ vậy nay mới được hưởng ơn trời sâu rộng có việc thiết lập đàn cơ phụ đầm trước tác ba bộ sách. Thần và người đã tốn hao bao tâm huyết sau khi tế Phật hướng dẫn thái sinh dạo thâm, thì những điều bí ẩn về thiện ác nhân quả nơi chốn trần ai được thuật lại tỏ tường, để làm tấm gương sáng cho nhân loại soi chung mà thức tỉnh, hầu thấy rõ bản ngã chân thực của mình, xa rời ngã tối tâm quay về nẻo sáng. Trải hơn một năm sắp mới biết xong chân lý đạo người được bày tỏ không chút dấu diếm. Ta mong người đời hãy chăm chỉ đọc sách này để cho thân tâm chính định, đạo tâm phấn chấn, từ bỏ điều ác chuyên làm điều thiện. Đó là lời tựa. Nguyên Thủy Thiện Tôn giáng cơ đề tựa vận trời ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982, chủ tịch bản đường văn hành thánh đế họ Từ đăng đài tựa. Kể từ khi tạp chí thánh hiền đường bắt đầu phổ biến tới nay thấm thoát đã gần 7 năm, sách hay kinh quý cũng phát hành nhiều vô kể. Vì thời kỳ mạt pháp vật dục ngập tràn, tinh thần sa đọa, đó là trách nhiệm cùng sứ mệnh trọng đại của bản đường. Ba bộ sách trời này đã hoàn tất xong. Sách Lạ Nhân Gian Du Ký từ trước tới giờ chưa từng có. Tế Phật cùng thái sinh đảm nhận trọng trách mới hoàn tất đúng kỳ hạn. Mắt nhìn bản đạo thánh hiền đường lòng vui chan chứa nỗi niềm vô cùng cảm kích, biết làm sao tỏ bản thân lại được giữ chức chủ tịch bản đường biết bao vinh hạnh. Để lưu lại hậu thế, bản đường ra sức khôi phục cùng hoàng dương tinh thần văn hóa cố hữu Á Đông. Thần và người cùng coi sóc ngăn cản gió tham dục xa xỉ không cho lan tràn, xóa sạch mọi tai họa lớn của nhân loại. Mong chư đệ tử thánh hiền đường tiếp tục giữ bền được tinh thần hy sinh lúc ban đầu để phát được tâm nguyện lo trước cái lo của người đời, vui sau cái vui của người đời. Tiên thiên hạ chi ưu, hậu thiên hạ chi lạc, để rồi sau đó còn phải luôn luôn nỗ lực phổ biến giáo hóa đại đạo, hầu giúp chúng sinh dưới gầm trời cải tà quy chính, thức tâm tu đạo, để rồi ra sức công lập đức, ngày sau công thành quả mãn cùng lên cõi trời. Đó là lời tựa. Chủ tịch bản đường Quang Hưng kính đề vãng tờ ngày 26 tháng 10 năm 1982 Nhâm Tuất. Ngập hư đồng tử đăng đài tựa hoàng dương đạo đức, đó là trách nhiệm của mọi người. Văn hóa Á Đông quyết chí phát huy Sách Nhân Gian Du Ký là sách lạ hiếm có trong số những sách trời của ba cõi. Lời lẽ sâu xa ngọt ngào, lý luận rành rẽ sáng sủa, trình bày rộng rãi các giáo pháp, văn tự đối đáp câu nào câu nấy rất là đẹp để siêu diệu, khiến trở thành những châm ngôn tu đạo chân chính quả xứng đáng là một kho sách thánh. Người đời đọc xong ắt tin theo những điều chỉ dạy. Suốt một năm rầm trải qua biết bao đắng cay gian khổ, cuối cùng nay sách đã xong, nhân ngày giao hoàng ngọc chỉ, tôi có đôi lời tỏ bày. Trong suốt thời gian trước tác sách này, từ thần tới người đều đã phải hết sức phấn đấu, không dám một chút buông lỏi. Do đó hiện tại sách mới hoàn tất cùng phổ biến khắp cõi nhân gian. Tôi hy vọng những ai xem sách này đều sẽ chăm lo tu tiến và sẽ vượt được sông mê tới bờ bến giác. Đó là lời tựa. Ngọc Hư đồng tử ngồi đàn cơ kính đề. Vận trời ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982. Hồi 1. Nghĩa chương đầu. Tế Phật thuyết nhân duyên. Dạo hồi 1. Thái sinh tâm thanh tịnh. Phật sống Tây Công giáng ngày 13 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Cơ giáng phò thiên bút. Thơ phổ độ nguyên linh phí khổ tâm, thiên đàng địa ngục bất từ hành, tăng thư ban mệnh tất khai trước, nhân gian du ký xương thế định, dịch cứu rỗi nguyên linh chịu khổ tâm, thiên đàng địa ngục biết đi tầm lệnh ban sách mới, mau hoàn tất dạo khỏi nhân gian tả nỗi niềm. Tế Phật ẩn nấu một thời gian, đêm nay thánh hiền đường lại phụng chỉ, viết sách mới quả là đại sự, tròn ngoan ơi, cảm tưởng của con thế nào? Thái sinh mệnh lớn tới, con bàng hoàng kinh hãi, thưa ân sư, không hiểu liệu có lo tròn nổi phận sự chăng? Tế Phật tròn ngoan này, con chớ quá lo lắng, việc tới sẽ tự nhiên thành. Thái sinh trước đây, ân chủ, chủ tịch đã từng bày tỏ là soạn sách nhân gian du ký phải hết sức tránh sự nghi hoặc của người đời. Hiện tại không rõ việc đó sẽ ra sao, kính xin ân sư chỉ giáo cho. Tế Phật, việc này vốn là sự bí mật của thiên cơ, vả lại hiện giờ nó đã trở thành chuyện dĩ vãng. Thầy sẵn sàng miêu tả lại việc đó như sau để giúp con thấu tỏ. Ngày 1 tháng giêng năm này là ngày lành tháng tốt, vì nhằm ngày thánh đản của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, tất cả thánh thần tại cõi trời sẽ tụ họp tại cung Vô Cực mở hội nghị lâm thời để thảo luận về ba bộ sách kỳ lạ của ba cõi đất trời người là địa ngục, thiên đàng và nhân gian du ký. Hai cuốn trên đã phổ biến khắp nhân gian, duy chỉ còn cuốn thứ ba là nhân gian du ký hiện chưa phát hành. Có lẽ vì thế mà hiện giờ đã tới lúc tuyển chọn xem đạo tràng nào có thành tích xứng đáng để giao phó việc trước tác, thì đồng thời được biết đệ tử của thánh hiền đường đã từng phát đại nguyện cứu nhân độ thế, song sắc quá phi thường, thật là kỳ diệu hiếm có, nên cần phải tuyển cho kỳ được tu sĩ và đạo trường có đại nguyện lực mới có thể trừ khử phần tạp nhạp, lưu giữ phần linh túy để được ban chỉ trước tác, còn không sợ rằng khó đạt thành sứ mệnh mà làm hỏng đại cuộc. Ngay lúc đó chủ tịch họ Quang của thánh hiền đường dân đề nghị là nghiệp đạo của tệ đường đã thấy uy hoàng, thần và người đều rõ, nếu như lại ban trách nhiệm trước tác nhân gian du ký cho tệ đường nguyện chấp nhận mọi sự khảo đảo để rèn luyện ý chí. Đức Kim Mẫu lúc đó nét mặt và lời nói biểu lộ vẻ hiền từ phán dạy. Hay lắm, họ quan con của mẫu chỉ vì đạo mà chẳng quản ngại khó khăn, do đó đã phát tâm nguyện vì chúng sinh hiến dâng tất cả, lại còn thề một lòng chịu đựng mọi thử thách để mong tôi rèn tâm trí. Trải qua nửa năm khảo luyện đạo chí, thánh hiền đường sẽ bị người phỉ báng, bị ma quỷ quấy phá quá nhiều, nào như mượn danh phá đạo lộng giả thành chân, thấy lợi nảy nảy làm tà, tham lam tiền bạc, tâm của các đạo hữu đều biến thành tâm ma quỷ. Các đệ tử thánh hiền đều bị khảo luyện đến như vậy. Thử hỏi liệu họ Quan con của mẫu có thể chịu đựng nổi không? Chủ tịch họ Quan khẳng khái tâu lên: danh lợi vốn là nguyên nhân cản trở làm băng hoại đạo, song những đệ tử chân tu của bản đường chẳng thiếu, nên dầu có bị khảo đảo thêm lần này thì đi nữa thì lại càng có cơ hội luyện cát thành vàng, luyện đạo thành chân, càng phân biệt được thực và hư. Cho nên nguyện dốc tâm chấp nhận mọi thử thách của đạo. Đức Tiên Mẫu vẻ mặt hiền từ lại nói: hay lắm, họ Quan con của mẫu đã phát đại nguyện cứu nhân độ thế như vậy, làm mẫu được an ủi vô cùng. Trong khoảng thời gian nửa năm nay, nếu như đệ tử nào của thánh hiền đường không nản lòng thối chí cùng tuân hành nghiêm ngặt lễ này, ác việc trước tác bộ sách trời của ba cõi tất nhiên sẽ do thánh hiền đường lãnh ngập chỉ trước tác. Ngày tháng thôi đưa mau lệ qua đi như nước tuôn vời biển đông. Trong khoảng thời gian này, thánh hiền đường luôn luôn bị những kẻ tiểu nhân đả kích và bắn lén, bởi không phòng bị kịp. Một số độc giả cùng đệ tử của thánh hiền đường đã gặp sự khảo đảo phi thường của đạo. Kẻ tâm trí không kiên định nổi, tâm đạo phá tan không kham nổi, bỏ tu chạy theo danh lợi. Trái lại, kẻ nhẫn nhục chịu đựng được, luôn luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, chẳng màng lợi lộc, khiến đức tin càng ngày càng mạnh mẽ, không chút mềm lòng nản chí, nên có thể coi lệnh của trời là trách nhiệm của mình. Tới ngày 24 tháng 6 là ngày lành thánh đản của Đức Quan Đế. Sau khi các chư tiên thánh thần của ba cõi chúc thọ xong, bèn được mời tham dự thánh hội, và chư ngài đã đồng thanh tâu với Đức Ngọc Hoàng như sau: trong thời gian thánh hiền đường bị khảo đảo vì đạo, thần nhân đã thấy rõ được niềm tin son sắc lớn lao, không chút sờn lòng nản chí, kính xin Đức Thiên Tôn soi xét cho. Đức Ngọc Đế gật đầu ban lời và ngọc mây thay, mây thay đàn cơ trực thuộc hạt Nam Thiên, quả là không thẹn. Cẩm đặc biệt ban ngọc chỉ ra lệnh cho chủ tịch thánh hiền đường cùng Phật sống Thế Công hãy sớm lo liệu việc trước tác, sách nhân gian du ký, để tới ngày 6 tháng 8 chính thức nhận lãnh ngọc chỉ của Trẩm ban cho. Ngay lúc đó, chủ tịch họ Quan cùng ta liền cúi đầu tạ ơn và tâu rằng: kính vâng lời dạy. Sau khi Đức Diêm Mẫu và Đức Ngọc Đế cùng chư thiên thánh thần ban khen xong, chủ tịch họ Quan vẻ vô cùng thanh nhẹ, tinh thần đạo của thánh hiền đường phấn phát mạnh mẽ, hoàn toàn tiếp nhận linh pháp từ cõi hư không hỗ trợ cho thiên quốc thái sinh, nên tới kỳ ngồi đàn cơ từ khỏi hữu hình sẽ xuất hồn lên được cảnh giới vô hình. Mặc dầu hiện thời thiên bút thái sinh giác linh chưa viên mãn, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới đại mệnh trước tác sách nhân gian du ký. Chư đệ tử của thánh hiền đường quả là gặp nhiều khó khăn, truyền pháp ra tới giữa biển khơi đột nhiên gặp sóng to gió lớn. Nếu như tâm không bấn loạn, bình tĩnh lèo lái con thuyền mạnh dạn tiến tới quê trời nguyên linh, vì đã lấy đạo lớn làm trọng khiến chư thiên thánh thần không phục, cho nên sách trời ba cõi tất nhiên do thánh hiền đường đảm nhiệm việc trước tác. Nguyên nhân của đoạn văn mô tả trên đây cũng là lý do ban lệnh trước tác nhân gian du ký này nói rõ ra, để phá tan sự mê hoặc của chúng sinh. Thái sinh quả đã khiến cho người ta phải kinh hãi trong suốt nửa năm nay, mong rằng sẽ đủ sức phấn đấu vươn lên đảm nhiệm sứ mệnh của thời đại cao phó, Còn nếu như ngược lại sẽ tạo thêm tội lỗi mang nghiệp vào thân, hậu quả sẽ vô cùng tai hại không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian này lại càng cảm tạ ơn chư thiên thánh thần đã ban tình thương yêu chư đệ tử đồng tu của thánh hiền đường trong những năm gần đây âm thầm phát triển đạo đức trung hiếu, dốc tâm phục vụ khiến nền đạo đức cố hữu Á Đông được bền vững, gió lay chẳng đổ, ơn ích thực quả lớn lao. Tế Phật hay lắm, đêm nay bắt đầu dạo cõi nhân gian để con được mở rộng tầm mắt, thái sinh được như vậy quả là rất khó. Các bạn đồng tu từ nay về sau phải một mực chân thành tin theo ân chủ, mới mong có nhiều hy vọng, tâm trí phải tuyệt đối không được hỗn loạn để khỏi phá hoại đại cuộc. Tế Phật trợ ngoan, mau lên đài sen, thái sinh thưa con đã sửa soạn xong. Tế Phật trợ ngoan, cớ sao con lại phủ phục trên đài sen? Thái sinh thưa, con chưa từng ngồi đài sen nên sợ rằng đài sen bay quá nhanh, chẳng may bị rớt giữa không trung, hư mất đại mệnh, cho nên con phải phủ phục ôm chặt đài sen để mong bảo đảm được sự an toàn. Tế Phật ha ha trò ngoan, quả là thận trọng chứ ngại lần đầu cởi đại sen khiến con hoang mang, để thầy ban cho con một viên thuốc định thần hầu giúp con tự trấn tĩnh. Thái sinh quả thật đúng, thuốc định thần quá thần diệu, tâm thần con lúc này đã hoàn toàn an định. Xong trò ngu vì lần đầu tiên ngồi tòa sen, xin ân sư giảm tốc độ chậm chậm lại để tâm thân con khỏi kinh hoàng dao động, tính sảy chân rất tế. Tế Phật quả vị diệu thay, con thật có thiện chân, người ta chỉ đọa lạc vì một niệm sai trái, chưa từng thấy cưỡi đại sen mà bị rớt, do đó con hãy yên tâm. Thái sinh thưa may phước, vì trò ngu từng đi máy bay nên thấy mỗi hành khách đều có cột dây an toàn, do đó không còn lo sợ bị rớt té. Xong ngược lại, đài sen lại không thấy trang bị dây an toàn, như vậy hẳn là nguy hiểm lắm, do đó mà con xin lòng sợ hãi. Thế Phật ha ha, tâm tròn ngoan quá là tâm trẻ thơ, lời nói thật đáng buồn cười, lần tới thầy trò chẳng cần cưỡi tòa sen, thầy sẽ đặc biệt quá phép một chiếc máy bay cho con đi để con được an tâm, con nghĩ sao? Thái sinh thưa ân sư, quá khéo, chật cười, vì con chưa nghe nói đạo sĩ vân du bằng phi cơ bao giờ, việc này nghe quá là kỳ lạ. Thế Phật tại sao lại không được? Người ta vốn sống trong cõi thế gian, hồi này xuất hồn dạo cõi nhân gian mà lại cho là hẳn hữu sao? Thái sinh thưa đúng, những lần phò đàn cơ trước đây là ngầm thực hiện việc viết sách du ký nên con đã được rõ việc này trọng đại. Bởi vậy trò ngu đã từng mấy lần cầu xin chư thiên thánh thần chuyển giao sứ mệnh lớn lao này cho người khác đảm trách, để mong được sống yên ổn, tránh khỏi bị rớt vào vòng phiền não. Xong lệnh của trời khó mà cản nổi nên ngập chỉ ban mệnh soạn sách để dán ngay bản đường, và chính trò ngu phải đảm nhiệm trọng trách. Trò ngu tự xét mình vô tài vô đức nên thấy khó mà thực hiện nổi sứ mệnh lớn lao. Thế Phật ngu ngốc thay, trách nhiệm này biết bao kẻ khác cầu mà chẳng được, cớ sao con lại thoái đời? Con chẳng rõ một sớm sách này soạn xong danh vang khắp cõi, khi đó ha con chẳng lưu tiếng thơm ư? Thái sinh thưa ân sư, hư danh tiền tài cuối cùng sẽ dẫn tới bất lợi, cho nên con không muốn bị ràng buộc. Thế Phật quả đúng như vậy, thầy chỉ thử tâm trí tuệ của con một chút đấy thôi, thấy tầm nhìn của tròn ngoan quả nhiên lớn rộng, tâm hết còn bị trói buộc, thật không thẹn với sự quý trọng của chư thiên thánh thần. Thôi hãy tạm ngưng cuộc Nhàn đàm tại đây, mau lên đài sen để còn khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong với Phật. Trước tiên hãy nhắm hai mắt lại, kẻo không chịu đựng nổi sức gió. Thái sinh thưa vâng, con đã núp sau lưng ân sư mà vẫn còn cảm thấy sức gió thổi quá mạnh, nghe kêu vù vù mãi bên tai, có cảm giác thần hồn bay vun vút. Thế Phật đã tới nơi, có thể mở mắt được rồi. Thái sinh ôi, cớ sao ân sư lại đưa con tới chỗ này, thật khó mà thưởng thức nổi cảnh sắc tươi sáng của ao hồ núi non, và phía trước lại có một vị tướng quân vũ trang khí giới đang đi tới, chắc là sẽ đuổi thầy trò mình ra khỏi nơi đây. Thế Phật còn hãy yên tâm, vị đó là tướng quân dư ao. Bữa nay tới đây là cốt để tẩy rửa mặt phàm thân tục của con, hậu giúp con lưu thanh thử trực hoàn toàn trong suốt. Thái sinh thưa, thế thì đỡ quá, ngày đầu tới đây con chỉ muốn được uống nước tế Phật thôi, chớ nói dông dài, con hãy tự lội xuống đi, kẻo không thầy sẽ đẩy con. Thế này, thái sinh xin thầy hãy để con tự lội xuống. Chú cha nước hồ cứ sao lạnh buốt tới cỡ này, nếu giờ đây lội xuống không rõ ngày nào mới gặp lại ân sư. Tế Phật trợ ngoan này, con chớ có lo lắng, vì có thầy ở đây, nếu chẳng may có sự nguy hiểm xảy tới, thầy sẽ cứu con ngay. Thái sinh may quá, con xin lội xuống ngay. Tướng quân chỉ ao xin hỏi Tế Phật, kẻ phàm nhân này là ai đây? Tế Phật, đó là thiên bút đàn cơ của thánh hiền đường Phụng Chỉ, trước tác sách nhân gian du ký. Bữa nay tôi hướng dẫn tới ao này để tẩy mình. Tướng quân giữ ao, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Tôi nghi kẻ phàm này không biết rõ về nước trong ao này, nên đã bơi tới bơi lui mà lại còn ngục lặng. Thế Phật, tôi thấy đã gần hết giờ rồi đấy. Thế Phật được để tôi kêu lên. Thái sinh thưa ân sư, ao này tuy nước rất lạnh, sông bơi một hồi hết còn cảm giác giá buốt. Hiện tại tinh thần con hoàn toàn thoải mái, nước thánh quả là tuyệt diệu, cảm tạ ân sư đã đưa con tới chốn này để con có dịp tắm rửa tại đây. Kỳ tới xin ân sư lại hướng dẫn đến đây để con bơi lội. Tế Phật, con chưa coi thường, muốn bơi lội chơi thì tới hồ tắm ở dương gian, còn hồ này là hồ tĩnh tâm, nếu không phải là tiên thánh của ba cõi không được tới đây tắm rửa. Bữa nay con nhờ Phụng Chỉ trước tác sách nhân gian du ký nên mới được tới đây tắm rửa, còn không thầy đâu được phép dẫn con tới đây bơi lội chơi. Hãy mau cảm ơn tướng quân dĩ ao để chúng ta còn chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, thì ra nguyên nhân là như vậy, xin đa tạ tướng quân. Tướng quân dĩ ao chớ khách sáo, vì quý vị đã quá khổ cực. Tế Phật, thời giờ eo hẹp, thầy trò chúng tôi đã tới quấy rầy, xin cáo biệt. Thái sinh mau lên đại sen. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.
12. Lập nguyện quá mê trầm, hỏi tác giả chọn bài độ chúng sinh. Phật sống tới công giá ngày 23 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Thơ: nhất khí sở quá tính bản đồng, sự sinh chi biệt mê ngộ trung, năng khử tư chấp giai thị Phật, hà lai danh tướng loạn hống hống. Dịch: một khí sinh ra tính vốn chung, thầy trò chia cách tỉnh mê lầm, diệt trừ tánh chấp đều thành Phật, sắc tương ha còn loạn hỗn mang. Tế Phật, Tế Phật, Tế Công, Tế Sư, đạo tế, đạo hiệu của ta quả là nhiều, cứ kêu lên thảy thảy đều là đạo. Chúng sinh còn mê chấp người đời, từ muôn ngàn kiếp tới nay vốn từ một khi sinh ra, cớ sao lại còn phân biệt thầy trò? Sự thực thì cả hai vốn là một, xong lại kêu là Phật, là sư, là sinh. Ấy vì kể giác ngộ là Phật, kẻ sáng suốt là thầy, kẻ mê lầm là trò. Lúc này ta là thầy của chúng sinh, nhưng muôn ngàn kiếp trước chúng sinh há chẳng tình có kẻ là thầy ta sao? Chỉ tại chúng sinh mê lầm, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, luân hồi quá lâu sớm, đến mất chân bản ngã của mình. Xong nếu sớm diệt trừ được ngã chấp, ngã tướng, ngã tư, mà ngộ đạo, tu đạo, hành đạo, tương lai ắt cũng thành Phật, thành sư vậy. Thái sinh, lời dạy của ông sư quả là sáng suốt. Nếu như chịu lắng nghe thì đó là Phật lý, chân lý, đạo lý. Còn liên trò ngu của thầy thì đã lãnh hội được đầy đủ. Thế Phật, đêm nay trước tác hồi thứ hai của sách Nhân Gian Du Ký, cảm tưởng của con ra sao? Thái sinh, trời cao rủ lòng thương ban cho bản đường việc lo liệu cuốn chót trong ba cuốn sách thánh của ba cõi, nên ân sư và con đã có dịp cùng chung sức gánh vác. Giờ đây trò ngu cảm thấy trách nhiệm ấy vô cùng lớn lao. Thế Phật, biên soạn bộ sách trời này mệnh thánh quá phi thường, nên công đức của con chẳng ít. Lời nói của Thế Phật lúc này có ý muốn thử chí hướng của Thiên Bút. Thái sinh, trò ngu của ân sư chỉ xem đó là phương tiện mà thôi, hay đúng hơn nên coi là trách nhiệm, còn công đức hoàn toàn thuộc về độc giả, là những người đã hiến cả công lẫn của cùng đức tin vững mạnh vào đạn cơ của các đệ tử thuộc thánh hiền được. Còn chỉ mong các tín hữu dốc tâm phát huy đạo lớn thánh hiền, tiếp nối tinh thần truyền thống phổ biến chính pháp khắp nơi. Còn trò ngu này không hề công đức lớn lao nào đáng kể. Thế Phật, không kể công mới thật sự tạo được công to, không kể đức mới chính thức tạo nên đức lớn. Bất cứ công tựu thì đại công, bất cứ đức tựu thì đại đức. Trò ngoan quả nhiên khác xa người đời. Ít năm nay tham gia soạn nhiều bộ sách trời, luôn luôn gắn gọi nên đã lập được công lớn. Còn lần này thầy tin rằng con sẽ vững vàng mạnh mẽ hơn, có thể thực hiện nổi công việc thay xương đổi thịt khó khăn vô kể này. Hồi quý quá biết là bao nhiêu. Thái sinh, ân sư quá khen, trò ngu đã thấu hiểu rõ ràng. Làm mà nể vào công đức thì chỉ mới được coi là có lòng hăng hái, chứ chưa vĩnh viễn đạt giải thoát. Do đó, tâm đạo còn chìm đắm lu mờ, chẳng thể đem tinh thần vô quý lớn lao tiếp tục đảm trách sứ mệnh trọng đại của đời này để phục vụ chúng sinh. Thế Phật, đêm nay trò ngoan giảng pháp thực đã khiến thầy phải mở to mắt để nhìn. Quả đúng như lời màu xanh vốn từ màu lam mà ra, nhưng lại thắng nổi màu lam. Thanh xuất ơi lam, nhi thắng ơi lam. Nếu như chỉ cầu tìm công đức mà không tu tự tính thì chẳng khác nào người phàm ngồi trên cao chỉ nghĩ đến chức vị mà không biết tính toán, biết lo liệu mà không biết kinh doanh, có hương vị mà không có thực chất. Cho nên thầy hy vọng con thi hành tinh thần đại đạo sao cho đạt mới thông suốt trò này. Thái sinh, trò ngô chỉ hy vọng chúng sinh không khinh rẻ sự vô tài của những kẻ thấp hèn, hầu tiếp tục cùng nhau kiên trì lo lắng phát huy đạo lý, xây dựng đức tin vững mạnh. Nếu được như vậy, kẻ hèn này cũng nguyện đem công đức riêng của mình chuyển thành công đức chung của toàn thể chúng sinh, chỉ mong được cùng chúng sinh dưới gầm trời học hỏi dạy dỗ lẫn nhau. Vì ngày nào chúng sinh chưa thành đạo, kẻ hèn này nguyện không thành đạo. Thế Phật, con đã phát tâm nguyện lớn lao từ bi như vậy, hẳn là đã chứng đắc bồ đề giác lộ. xưng danh là đèn sáng tinh thần của chúng sinh, là rơm cột của đạo lớn, tam tàu sẽ cảm động cùng lo hộ trì. Ước mong con nói theo tinh thần đại nguyện của các đấng Quan Thế Âm Bồ Tát, U Minh Giáo Chủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Lã Tiên Tổ thực hành mãi đại nguyện lưu tiếng thơm muôn đời. Thầy có được tròn ngoan như vậy thì dẫu khổ mấy cũng vinh. Thái sinh lời dạy của ân sư siêu diệu biết là bao, chỉ tiếc trò ngu này đạo thô học thiện mà lại dám lãnh trách nhiệm trọng đại này, e khó thành tựu nổi. Thế Phật tâm con đỏ của trò chính hợp tâm trời, thiên chân ngay thẳng chính hợp tâm Phật. Chúng sinh lại khuyến khích con, trông chờ con chớ qua lo lắng. Thái sinh thưa đúng như vậy, con đã cởi bỏ nhiều rồi, song đầu óc vẫn còn u tối. Thế Phật, chẳng phải vậy đâu. Khôn ngoan giống như ngu ngốc, khéo léo tựa như vụng về. Đó là bản tính của kẻ học đạo. Con có lầm ngay thẳng, thầy rất vui mừng, hy vọng con sẽ tự thực hiện nổi. Thái sinh được nghe lời dạy của ông sư, tinh thần con phấn chấn lắm. À, thưa bữa nay đi dạo nơi đâu? Thế Phật, chớ hỏi trước, tới khi đó con sẽ rõ. Thái sinh, thưa vâng, con chỉ biết nghe lời thầy dạy, đi theo đường thầy chỉ. Thế Phật mau lên đại sen. Thái sinh, thưa con đã chuẩn bị xong. Thế Phật, tại sao bữa nay con không nằm sát xuống đại sen? Thái sinh, mới ngồi thử con đã vững chãi rồi, hơn nữa bữa nay con lại còn dám nắm chặt áo Phật của ân sư, nên tin chắc rằng sẽ không nguy hiểm. Thế Phật, áo Phật của ta đã giúp con được an toàn, ha ha. Thái sinh, tiếng cười của ân sư càng khiến con thêm tin tưởng, những ngày kế tiếp thiết nghĩ con sẽ tạm thông suốt được pháp đạo dị màu. Thế Phật, hay lắm, nhưng phải cẩn thận đừng có làm rách áo cà sa của thầy mới được, còn không con sẽ không bồi thường nổi. Thái sinh, nếu không bồi thường nổi con sẽ trả công cho thầy. Thế Phật, đã không mở quán, không bán buôn, nếu phải đền công con sẽ làm công việc gì? Thái sinh, làm công việc bổ hóa chúng sanh. Thế Phật, đó chẳng phải là công việc đời mà là công việc thánh. Cả thầy lẫn trò cùng cười ha ha, hay lắm. Nói dông dài một chút thôi, chúng ta còn phải mau lên được. Thái sinh, được cùng ân sư đàm luận thông suốt vui vẻ, nên giây phút này là giây phút tâm trong ý đẹp. Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật, đã tới nơi, trò ngoan hãy mở mắt ra. Thái sinh, thưa ân sư, đây là chỗ nào mà giống như là chỗ sơ khai? Hai ngôi lầu phía trước, mỗi ngôi đều có một vị thiếu niên đang cặm cụi viết lách. Thưa tới, quay rầy một chút có được không? Thế Phật, con hãy đến phỏng vấn qua loa xem sao. Đêm nay thời giờ eo hẹp, chứ có hỏi han quá lâu, đợi thầy niệm Phật chú chân ngôn. Thái sinh, ân sư giống như đại sư thôi miên, đêm nay con mới thực sự mở lớn tầm mắt. Ân sư niệm ít lời xong, một lát sau vị thanh niên đó đờ đẫn mơ màng ngủ gục trên bàn, nguyên linh dần dần bay cao tiếp. Ha ha, đã thành công. Duyên sinh, ôi tại sao tôi lại tới chỗ này? Thái sinh, yên tâm yên tâm, đó là Phật sống tế công giúp nguyên linh của huynh siêu thăng. Huynh chớ quá lo lắng, chắc chắn sẽ hòa hồn. Duyên sinh, à, nguyên nhân thì ra là tại ân sư giáng lâm. Con xin lạy ân sư ba lạy, còn huynh chắc là thiên bút thái sinh. Thái sinh, đúng vậy. Tại sao huynh biết rõ? Duyên sinh, tôi không nhận ra huynh, song vì tôi là độc giả dài hạn của tạp chí Thánh Hiền, nên đạo danh là của huynh, không những tôi đã rõ mà còn kính phục từ lâu. Thái sinh, thưa, có phải vừa rồi huynh lo tuyển chọn bài vở cho tạp chí Thánh Hiền phải không? Duyên sinh, đúng vậy. từ lâu bỏ viết văn nên giờ đây bút mực không theo kịp ấp nghĩ. Đêm nay tâm huyết dâng trào cảm xúc trang hòa, cầm bút viết văn chữ xấu như gà bớ, nhưng lại gặp được kỳ duyên, quả là ba đời may mắn. Thái sinh xin huynh chớ khách sáo, chữ viết của đệ còn ngoạch ngoạc hơn nhiều. Chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, dạy dỗ lẫn nhau. À đúng lắm, tạp chí thánh hiền quả là mảnh đất tốt cho những ai có lòng vì đạo. Mong huynh đóng góp nhiều bài vở nghiên cứu về đạo để hoằng dương đạo pháp cứu độ chúng sinh. Duyên sinh thưa, tôi đã hiểu trách nhiệm đó. Tế Phật thời giờ đã trễ, tròn ngoan ơi, để thầy dẫn hồn con nhập xác. Duyên sinh thưa vâng, con xin lạy thầy ba lạy. Thái sinh rất mong được thết trà vinh tại thiền đường. Tế Phật lúc này miệng lẩm bẩm niệm chú, vị thanh niên dần dần tỉnh lại. Ha ha, thưa ân sư, không những hết mê mà lại còn tỉnh táo một cách lạ thường. Tế Phật, lời Phật chú vừa rồi so với cháu lú tại quán Mạnh Bà ở âm phủ, tuy hình thức khác nhau nhưng nội dung không hiểu như nhau. Lúc mê đi không biết thì lúc tỉnh lại cũng chẳng hay. Trạng thái này giống hệt chúng sinh hiện sống nơi trần thế, càng hoài nghi càng tìm hiểu nhưng cuối cùng chẳng tìm ra sự giải đáp thỏa đáng về vấn đề nhân duyên của kiếp trước. Thái sinh ha ha, pháp luật quả là vô biên, vô cùng thần diệu. Lúc này thái sinh có chút hoài nghi, nhưng thưa ân sư, con vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vì trạng thái mất ký ức đó biết đâu chẳng có lúc dẫn đến tình trạng tinh thần lệch lạc thiếu quân bình. Tế Phật, con đã định thấy người say rượu chưa? Thái sinh thưa có. Tế Phật, kẻ uống rượu say nói năng lúc trật bô lô ba la, mơ hồ hồ tới khi tỉnh lại, có nhớ nổi rằng mình đã phát biểu những gì không? Thái sinh thưa, nhưng tròn ngu rất ít gần rượu nên không rõ sau khi say mềm tạm thấy ý thức lúc đó ra sao. Điểm này hoàn toàn còn ở ngoài kinh nghiệm thực hành. À thưa, vừa rồi tại sao ân sư lại kêu vị thanh niên đó là trạng quan? Tế Phật, vị thanh niên đó đã tôn thầy là sư, vả lại cũng thường xuyên đóng góp bài vở cho tạp chí thánh hiền nên đương nhiên là một vị thần có công lớn của thánh hiền đường. Còn nhận xét về người học trò hiền này thì thấy đạo căn phi phàm, trí tuệ mới mẻ sáng suốt, có thể viết những bài luận thuyết bàn về đạo để cứu nhân độ đế. Nếu như giữ bền được chí lớn, tương lai ắt sẽ trở về được cõi trời vô cực vĩnh viễn là trò ngoan của ta. Do đó bữa nay nhờ cơ hội này con hãy thử thợ vẫn coi. Thái sinh thưa, hay lắm, phải đánh bạc một phen. Tế Phật, trò ngoan rành đánh bạc lắm sao mà nói nghe ngon quá vậy? Thái sinh thưa, con vừa nói quá lời, con chỉ biết chơi cờ và xổ số sơ sơ, còn bài bạc thứ thiệt con chưa dám nhìn vô. Tế Phật, như vậy hay lắm, tính bài tính bạc chẳng bằng tính sâu chuỗi bồ đề, bởi chỉ có niệm A Di Đà Phật mới an dưỡng nổi tính tình được mà thôi. Thái sinh cúi đầu thọ giáo với vẻ mặt trầm lặng vì sợ rằng nói lắm gặp nhiều thất thố. Hay quá, đêm nay lần đầu con được cùng bạn đạo bàn luận cảm tưởng của con ra sao. Thái sinh, con rất đổi vui mừng giây phút này, thời gian đối với con quá là vàng ngọc. Tế Phật, bữa nay tạm ngưng tại đây. Thái sinh chuẩn bị lên đài sen để thầy trò mình cùng trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, mời thầy lên đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi ba, bàn triết học nhân sinh, luận công năng tạp chí, hỏi cư sĩ tại gia mở nguồn cõi đất trời. Phật sống tới gần giáng ngày 26 tháng 8 năm Tân Dậu 1981, thơ du ký thiên nhiên khải thế mê, ý nghĩa siêu phàm vạn đạo cử, tam tạo chấn động giai chú mục, nhất bản khôi hoành sướng ngạc kỳ, dịch
đời mê du ký giải bao thiên muôn đạo thâm sâu thử luận bàn chấn động tam tạo đều chú ý giữa thờ mạt pháp sách xây nền thế Phật. Đêm nay trước tác hồi thứ ba của sách Nhân Gian Du Ký ý nghĩa bộ sách trời cuối cùng này quả là lớn lao, mong chư đệ tử giữ vững tinh thần để sớm hoàn thành tác phẩm. Thay sinh thưa ông sư, việc trước tác sách Nhân Gian Du Ký này ý nghĩa tuy thâm sâu, song liệu có tránh khỏi bị đời cho là đề cao sự mê tín không? Thế Phật, mê hay không mê do con, tin hay không tin do thầy, tu hay chẳng tu do con, ngộ hay chẳng ngộ do thầy. Chân lý đại đạo mở ra trùm khắp bốn hướng, đông tây nam bắc và hai phương trên dưới đất trời. Thâu lại thì ẩn tàng nơi sâu kín, phóng chi tắc di lục hợp, quyển chi tắc thôi tàng tư mật. Người đời hiện nay vì quan điểm khác nhau nên lý đạo khó phổ cập. Con cũng thấy chính phủ luôn luôn tôn trọng đạo lý, nên một mực muốn khai triển đại đạo để mong tạo được môi trường sống thuận lợi cho đại chúng. Vậy mà vẫn còn bị một số người không nhận thức nổi sự ơn ích đó, đã ngang nhiên đứng ra phản đối, không chịu tuân hành điều nhân nghĩa, đến nỗi phải đọa địa ngục mà ta không có cách gì ngăn cản nổi. Thế mới biết thiện và ác, thần và quỷ là hai chiều thuận nghịch của xã hội mãi mãi, còn chống đối nhau để cùng tồn tại. Ý nghĩa trọng đại của sách này là nằm ở chỗ chẳng kể kẻ tu đạo, kẻ trần tục đều có thể truy tầm phóng vấn từ hạ thừa và trung thừa cho chí thượng thừa đều độ khắp cả. Kẻ hạ thừa được cải tà quy chính, buông giao đồ tể lập tức thành Phật, giải nghiệp về sống nơi đất sạch. Kẻ trung thừa giữ gìn mối nhân luân đạo đức, chứng quả thành đạo. Kẻ đại thừa tu vô vi đại pháp, học lễ đạo siêu việt, đạt cảnh giới vô sinh vô diệt, tự tại tự nhiên. Do đó phổ biến tam thừa để mưu lợi ích cho chúng sinh, há lại bị lọt vào lầm gian mê tín hay sao? Thái sinh thưa, soạn sách này có uổng phí văn chương chữ nghĩa không? Thế Phật, sách này lời lẽ phải thận trọng để cứu chữa xã hội đang lâm vào tình trạng bệnh hoạn và băng hoại, phải hoàn toàn dựa vào chân lý để hướng dẫn các căn cơ phát triển đại đạo vô hình. Thái sinh thưa, làm cách nào để có thể noi theo được ý kiến của ân sư mà quá độ nhân tâm? Phải có thái độ như thế nào để người đời dễ dàng chấp nhận? Thế Phật, trò ngoan hỏi rất đúng. Muốn quá độ nhân tâm thì phải để nhân tâm tự quá mới dễ nhất, phải áp dụng lý đạo một cách uyển chuyển mới dễ dàng khiến mọi người chấp nhận. Ví dụ như vợ chồng không hòa thuận thì một trong hai người, hoặc chồng hoặc vợ, phải dùng lời lẽ ông chồng khuyên nhủ để đôi bên đều thỏa thuận tuân theo một số nguyên tắc chung nào đó, rồi dần dần hồi tâm chuyển ý, hai lòng cùng hòa thuận, sau cùng đi tới đời sống chung vui. Còn nếu như vợ chồng mà luôn luôn gây gổ, cách nắm nảy làm thương tổn tới sự tự ái của nhau như nước với lửa, chẳng thể dung hòa, thì vợ chồng dễ lìa bỏ nhau. Do đó, việc hoằng dương đại đạo cũng giống hệt như vậy. Phương thức áp dụng nếu như cứ chấp nề một cách cứng nhắc thì chắc chắn sẽ phản bội tôn chỉ của đạo lớn, khiến các hành giả truyền pháp truyền đạo càng thêm khốn vận mà thôi. Thái sinh, theo như lời ân sư chỉ dạy, nội dung sách này sẽ vô cùng phi thường sự hy sinh gian khổ để thực hiện của toàn thể bạn đạo, chắc chắn sẽ không uổng phí. Thế Phật, chư đệ tử của Thánh Hiền Đường ít năm gần đây dốc tâm vì đạo, gian nan cùng nhau gánh vác, kiên trì những tiếng do đó mà đại mệnh biên soạn và ấn hành sách Du Ký này, quý hiền đường mới có hân hạnh được lãnh trách nhiệm. Thái sinh, việc phát huy
đạo lý của đệ tử thánh hiền đường phải hành động cách nào mới tránh khỏi lạc vào đường tu mê muội. Thế Phật phải ôm lấy đức từ bi thương người như thương mình mới tránh khỏi mê lầm. Còn nếu như phạm vào tội tham danh và công đức, vận động cầu nổi tiếng đều là si mê. Thái sinh hiện giờ kinh sách dạy điều thiện quá nhiều, chúng sinh phải lựa cuốn nào để làm kinh sách niệm đạo gối đầu thiền. Thế Phật kinh điển hiện thời đều phải dùng tâm chứng nghiệm, không thể dùng lý trí phân biệt nổi. Thái sinh thưa ân sư, dùng hình thức dán cơ bút và dùng tạp chí thánh hiền để phổ biến phương cách trên có hợp lý không? Thế Phật, tạp chí thánh hiền có sức mạnh vượt khỏi giới hạn của thời gian và không gian, quán thông bốn phương tám hướng đạo lớn, khiến những ai có căn duyên đều thấu hiểu được đạo màu, khai mở trí tuệ mới mẻ. Chỉ tiếc nhân loại khắp nơi trên thế giới hiện đang đắm chìm, luôn luôn bị nhiễm duyên vật dục từ bên ngoài. Bởi vậy tiên Phật lần lượt dán cơ bút thuyết pháp, dùng hình thức sắc tướng của văn tự tạo trừ bụi bặm phàm trần phủ che, để khai sáng trí tuệ chúng sinh hiện đang ngồi trên thuyền từ của thời pháp mạc, muốn vượt sông mê qua bờ giác về tới quê nhà, tất phải tích trữ lương thực tâm linh để đạt tới cảnh giới đại trí tuệ. Thái sinh, lời dạy của ông sư rất đúng với thời mạt pháp, rất hợp với chuyện nhiên, chắc chắn chúng sinh sẽ nghe pháp để trừ sạch tối tâm trở về thanh tịnh. Thế Phật, thầy trò mình ngưng cuộc đàm đạo tại đây, vì đêm nay thầy đã sắp xếp một vị cư sĩ dày công nghiên cứu về tôn giáo triết học cùng con luận bàn về triết lý của đạo lớn, hầu khai sáng chúng sanh mê lầm, để cho con có dịp phát biểu về tôn giáo lý luận. Thái sinh, cao nhân trong thiên hạ rất đông, chỉ vì hầu hết bí mật luyện tập ẩn náu tu hành không chịu lộ diện, đã có cơ hội này bắt buộc đêm nay con phải chuẩn bị một số vấn đề để thảo luận. Thế Phật, hay lắm, chuẩn bị khởi hành, mau lên đại sen. Thái sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật, đã tới nơi, mau xuống đại sen. Thái sinh thưa ân sư, đây là chỗ nào mà cảnh trí lại thanh nhã u tịch thế này? Sườn núi nước tuôn róc rách, hoa thơm cỏ lạ mọc tràn, nơi đây chẳng khác gì đào nguyên tiên cảnh. Thế Phật, phong cảnh con quan sát vừa rồi là hồ, bữa nay muốn đàm luận cùng chư vị cư sĩ tại gia, phải đến cương xa phía trước kia, chúng ta hãy mau đi tới. Thái sinh thưa con, đã khám phá ra rồi, trên đầu vị cư sĩ ngồi trong căn nhà kia tỏa ngợ hào quang, quả đúng là đã dạy công tu trì. Thế Phật, trò ngoan hãy nán đợi, thầy tới trước điểm qua vị hiền sinh này để con có dịp vấn đáp về lý đạo. Thái sinh, chưa đúng lắm, quả nhiên sau khi ân sư điểm qua nguyên linh của vị cư sĩ này liền hiện ra và là bay tới. Cư sĩ phía trước là thiền sư Tế Công cùng với vị thiền sĩ, xin được rõ ký danh. Thái sinh, chưa kể hậu học này là thiên bút thái sinh thuộc thánh hiền đường tại đại trung, đêm nay tới đây quấy rầy xin cảm phiền chỉ giáo. Cư sĩ, thì ra là hiền sinh thuộc thánh hiền đường. Chào thân ái. Thái sinh, được ân sư cho biết là vị đã từng nghiên cứu sâu xa, đặc biệt về triết lý tôn giáo, kể hậu học này đêm nay có chút nghi vấn, chính xin đại đức phân tích giải đáp để hỗ trợ cho việc trước tác sách nhân gian kế. Cư sĩ, chào ơi, là quá sức của tôi. Thái sinh, trong kho tàng ngôn ngữ tu đạo thường có danh từ như đại tuần thiên với tiểu tuần thiên, xin giải nghĩa dùm cho. Cư sĩ, sự vận chuyển của vũ trụ gọi là đại tuần hoàn, mỗi chu kỳ vận chuyển là một nguyên, mỗi nguyên là 12, hội mỗi hội là 10.800 năm, một nguyên là 129.600 năm. Hội tí khai thiên, hội sửu lập địa, hội dầm sinh nhân. Luận về bốn mùa thì mùa xuân là lúc cày bừa, mùa hạ là lúc gieo giống. Hội thân người mất, hội đậu đất tận, hội tuất, hội dậu đất tận, hội tuất trời cùng, hội hở hỗn độn. Lấy bốn mùa mà luận thì mùa thu là lúc thâu hồi, mùa đông là khi ẩn nấu. Mỗi nguyên gồm 12 hội, lấy tí sửu dần mẹo tình tỉ ngõ mùi thấm dọc thở, vận hành qua lại, gọi là đại chu thiên của vũ trụ. Người là tiểu tùng thiên, như thân người có 12 đường kinh mạch, trời có 12 nguyên hội, năm có 12 tháng, ngày có 12 giờ, người có 365 đốt xương, năm có 365 ngày, người có 84.000 lỗ chân lông, trời có 84.000 tinh tú, người có ngũ tạng lục phủ, trời có ngũ đấu lục tinh, người có hai mắt, trời có nhật nguyệt, cho nên người với trời đất hợp làm tam tài, cùng với vũ trụ nhật nguyệt vận hành qua lại phù hợp. Người là một tiểu chu thiên, vũ trụ là một đại chu thiên. Khai sinh những điều đại đức và chỉ dạy quả phi phàm đã khai sáng cho tôi rất nhiều sự kỳ bí và ảo diệu của vũ trụ. Thực sự thực quả là mênh mông vô cùng tận, nếu không được nghe đại đức giải thích thì hẳn là không thể hiểu rõ ngọn ngành, nên dẫu có tin thì cũng sẽ bị chê là mê tín. Cư sĩ trong vũ trụ những điều đã khám phá ra thuộc về tri thức, còn nếu chưa từng nghiên cứu thì không thể hiểu nổi. Cũng giống như Kha Luân Bố ở thế gian trước đây, khi chưa thực hiện cuộc du hành bằng đường biển vòng quanh trái đất mà đã tuyên bố trái đất tròn, thì sự tin tưởng đó chỉ là điều mê tín. Nếu như không có các phi hành gia thực sự đặt chân lên cung trăng gần đây mà nói con người có thể lên được cung trăng thì điều nói đó cũng chỉ là điều mê tín. Do đó việc tìm hiểu đạo lớn ngày nay cũng giống hệt như vậy mà thôi. Việc đi trong không gian trước đây, thế nhân điều gì mà không thấy, cảm mà chẳng thông, cho nên sự nhầm ngó cũng chỉ là mê tín mà thôi. Khác nào ít ngồi đáy giếng, chẳng thể thấy được bề rộng mênh mông, mà chỉ thấy được chút chiều cao của đất. Cho nên sự tiên tri tiên giác đó chỉ là sự tiên giác của thiểu số ít nhái. Khi tin tưởng đã biết rõ về đất lớn thì chẳng phải là điều mê tín hay sao? Bởi vậy nhân loại chúng ta chẳng khác nào lũ kiến hoạt động nhỏ bé trong kẽ hấp. Sự biến đổi nhỏ nhoi về thời tiết khí hậu trong vũ trụ thường gây ra thiên tai cho nhân loại trên mặt địa cầu, giống như người ta xách thùng nước sôi vào hốc kiến hắn cũng gây thành nạn thủy tai, thiệt hại trầm trọng. Thái sinh còn một vấn đề nữa xin thỉnh ý đại đức Hạ Phật nói, chân quả tam muội thiêu thân là nghĩa thế nào? Cư sĩ đem nguyên lý về lực học của khoa học ngày nay ra giảng thì sức ép của kim nhọn mấy hát còn mạnh hơn sức ép của bánh xe quy tụ vào một điểm nhỏ. Còn nếu đem kính hội tụ để gom ánh sáng mặt trời vào một điểm nhỏ thì sẽ phát quả đốt cháy mảnh giấy đặt phía dưới. Cơ thể người ta cũng có nhiệt năng, nếu như biết vận dụng toàn khối năng lượng trong cơ thể tụ vào một điểm nhỏ thì sức đó sẽ mạnh hơn cả sức ép của 30.000 viên ngói đè. Nhà Phật nói chân quả tam muội thiêu thân, lửa tam muội đốt cháy thân là sức mạnh vô cùng. Chỉ con người không chịu vận dụng cùng hai vật khả năng này mà thôi. Tam muội có nghĩa là chính định. Khi chính định sẽ tôi luyện được thân sắc tướng giả hợp hậu thiên thành chân quả của thân pháp kim cương. Thái sinh xin cảm tạ đại đức đã chỉ giáo cho kẻ hậu học về triết lý tôn giáo rất bổ ích bữa nay. Tin tưởng rằng bài học này sẽ còn ảnh hưởng nhiều trong việc phổ biến đạo giáo. Cư sĩ không dám thái sinh trước quá khen ngợi tế Phật hay lắm. Bữa nay tạm ngưng cuộc đàm luận tại đây, thái sinh hãy mau mau tạ lễ. Thái sinh đa tạ sự khai ngộ bữa nay của đại đức, xin tạm bái biệt. Cư sĩ cảm tạ sự sắp xếp của tế Phật để giúp đệ tử có được cơ hội phục vụ chúng sinh. Thực quả là vinh hạnh, xin lạy tế Phật ba lạy. Tế Phật hiền sinh chớ quá giữ lễ, hãy gắn tu trì, đỡ cơ duyên tốt gặp lại nhau. Trước hết tâm tính hãy tĩnh lặng để ta an hồn định phách cho. Thái sinh thấy ân sư miệng niệm chú, vị đại đức đang tĩnh tọa chợt sinh hoạt lại tự nhiên. Pháp lực quả là mạnh mẽ vô cùng, kỳ diệu vô song. Thái sinh phóng tầm mắt nhìn phong cảnh tươi sáng bốn phương no nê. Tế Phật bữa nay đã tạo được công lớn này tràn quang. Chưa lưu luyến phong cảnh đẹp nơi đây, phong cảnh cõi trời còn đẹp hơn nơi này nhiều lắm. Hãy chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, mau lên đại sen. Thái sinh xưa con đã sửa soạn xong, mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi bốn, luận viết sách luận công đức, ý trời khéo bày cùng xét kỹ. Luận tam thủy, luận bồ đề, duyên thiền, lời giả và nghĩa thật. Phật sống tới công giáng ngày 6 tháng 9 năm Tân Dậu 1981, thơ Hồ Diễn Thanh Đăng Nguyệt Chiếu Luân, vi phong phất diễn tâm thanh minh. Thánh đường tu sĩ như tích ngặt, tóc hạ côn doanh thánh đường lâm dịch. Hồ trong in bóng mảnh trăng đầy, tâm sáng gió đùa mát mặt thay. Đệ tử hiền đường như bữa nọ, mau rời chốn cũ tới nơi đây. Tế Phật việc soạn sách vô cùng bận rộn, quay tới quay lui, hết nhìn qua đông lại ngó qua tây. Gót giày ta đã in khắp cõi thiên đàng, địa ngục chẳng vì mình, chẳng vì lợi, chỉ vì chúng sinh còn quá si mê, ngang ngược muốn bỏ mà không nỡ, nên tâm chẳng được nghỉ ngơi. Vì các đệ tử ý chí kiên trì nên ta lại phải dạo cõi nhân gian. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư, nửa hư nửa thật, tưởng là bỡ cợt nên không hiểu. Song nếu ngẫm nghĩ kỹ sẽ thấy vô cùng chính xác. Tế Phật vừa mới chớp mắt tại núi Tiên được một chút, liền bị tiếng chuông của thánh hiền đường lại lay tỉnh. Mấy năm gần đây chưa từng bị vậy lần nào. Mặc sức đi về ba cõi, thênh thang dạo khắp thiên đàng địa ngục trần gian. Giờ nghĩ tới việc thực hiện cuốn sách trời thấu suốt ba cõi, ta thấy trách nhiệm quá nặng nề. Song với sự đảm đương của thánh hiền đường, chắc chắn cuối cùng sẽ thành công. Bởi vậy riêng ta, cho dù phải chịu gian lao khổ cực cách mấy đi nữa thì ta cũng rất hài lòng. Thái sinh, ân sư dạy chỉ có thánh hiền đường mới đảm đương nổi việc thực hiện cuốn sách trời thấu suốt ba cõi đất trời người. Như vậy thì tại cõi trời cũng không có cách nào hơn nổi thánh hiền đường sao? Thầy và con có phải chỉ là tượng gỗ, là công cụ để cho tiên Phật lợi dụng không? Nếu như người dạo thiên đàng địa ngục trần gian mà không thông suốt lẽ đất trời, công đứng hàng đầu thì làm cách nào biên soạn nổi sách? Theo lời dạy của thầy thì trò ngu này há chẳng bị đạn cơ khắp nơi khinh thường. Các tay cầm bút gián cơ khác coi là giả dối sao? Tế Phật trò ngoan, con quả chẳng rõ lễ đạo trời không thân, chỉ có đức giúp quả phước không có cửa, do người tự chuốc. thiên đạo vô thân duy nhân thị phủ, quả phước vô môn duy nhân tự chiêu.